thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Quyết liệt ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, đề cao trách nhiệm của điều tra viên.
Với chủ đề tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tình nguyện vì cộng đồng, trong những ngày đầu tháng 3 này, tuổi trẻ thành phố đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các công trình phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, hướng về cộng đồng. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Quyết liệt ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước nhằm triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn ra vào ngày 4 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các bộ ban ngành liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 3 tháng 3, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 7 tỉnh thành trong cả nước là Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương, với tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy trên 4.200 con, tổng trọng lượng gần 300 tấn. Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết là 100% và đến nay chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Đối với tỉnh ta, mặc dù hiện nay chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng tỉnh đã ban hành chỉ thị, kế hoạch cùng nhiều văn bản liên quan nhằm giám sát, phát hiện sớm, chủ động và sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác khoanh vùng dập dịch, ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật, hỗ trợ người chăn nuôi để tránh tình trạng bà con bán tháo lợn bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đặc điểm ngành chăn nuôi ở Việt Nam khác với các nước, số đầu lợn lớn nhưng chủ yếu là hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ nên rất khó ngăn chặn dịch nếu không có biện pháp hợp lý đồng bộ. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải khẩn cấp, quyết liệt chống dịch, huy động các cấp, các ngành cùng phối hợp ngăn chặn có hiệu quả dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành địa phương kiểm soát việc vận chuyển lợn sống từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh phía Nam, kịp thời hỗ trợ người dân trong việc tiêu hủy lợn, đồng thời vận động người chăn nuôi cam kết và thực hiện 5-0, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh.
Ngày 4 tháng 3 năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 2, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố, đặc biệt là các hoạt động đón Tết Nguyên đán, tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Trong tháng 3 này, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, các ban sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng nội dung chương trình giám sát cụ thể đối với từng đơn vị, trong đó có hoạt động giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị.
Sáng ngày 5 tháng 3, Đảng bộ phường Tân Long đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã về dự và trao huy hiệu cho đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Long có 9 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến lâu dài, liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời cũng là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự và trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí đảng viên. Đồng chí cũng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị của người đảng viên để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Tháng 2, trùng với Tết Nguyên đán, nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, số lượng hành khách lưu thông tăng hơn so với ngày thường. Theo đó, số lượng hành khách vận chuyển trong tháng ước đạt 1,9 triệu lượt khách, với khối lượng luân chuyển là trên 109 triệu hành khách. So với tháng trước, tăng 13,7% về số lượng hành khách vận chuyển, tăng 15,7% số hành khách luân chuyển. Tuy nhiên, đối với khối lượng hàng hóa vận chuyển lại giảm, ước đạt 3,3 triệu tấn, với khoảng 136,6 triệu tấn trên 1 km, giảm 17,8% so với tháng trước về số hàng hóa vận chuyển, giảm 18,2% số lượng hàng hóa luân chuyển. Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt 361,7 tỷ đồng, giảm 12,8% so với tháng trước, nhưng tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 76 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 265,7 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 20 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt trên 776 tỷ đồng.
Hội Phụ nữ xã Phúc Hà hiện có gần 900 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội cơ sở. Để thực hiện tốt công tác giúp đỡ gia đình hội viên có thêm nguồn vốn để đầu tư sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên vay. Tính đến thời điểm này, đã có 129 gia đình hội viên và người dân trên địa bàn được vay vốn với tổng dư nợ là gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn hộ nghèo là 300 triệu đồng cho 8 hộ vay, gần 500 triệu vốn cận nghèo cho 12 hộ vay, gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn nước sạch, vệ sinh môi trường cho 99 hộ vay, 360 triệu đồng vốn giải quyết việc làm cho 9 hộ vay và 145 triệu đồng từ nguồn vốn thoát nghèo, học sinh sinh viên cho 4 hộ vay. Nhờ nguồn vốn vay cũng như sự tích cực áp dụng vào sản xuất, các gia đình hội viên cũng như người dân đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.
Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là ngày tôn vinh phụ nữ. Tặng hoa là một trong cách thể hiện tình cảm của phái nam dành cho phái nữ nhân dịp này. Do vậy, hoa tươi vẫn là thứ quà tặng quen thuộc trong ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, hiện nay các chủ cửa hàng hoa tươi và các cửa hàng nhỏ trong các khu chợ đã mua hoa dự trữ để tránh trường hợp cháy hàng hoặc tăng giá. Các loài hoa mà khách thường ưa chuộng đã bắt đầu tăng giá. Giá hoa hồng dao động từ 8.000 đến 10.000 đồng một bông, hoa ly từ 15.000 đến 20.000 đồng một cành. Theo các chủ cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết, những năm gần đây, phần lớn khách hàng lựa chọn mua lãng hoa, có lãng hoa có giá dao động từ 200.000 đồng cho đến hàng triệu đồng tùy theo loại hoa và phụ kiện trang trí. Một bó hoa hồng tươi có giá từ 150.000 đồng cho đến vài trăm nghìn đồng, đặc biệt là hoa hồng nhung có nguy cơ sẽ cháy hàng. Những ngày này giá hoa từ các chợ đầu mối cho đến các cửa hàng hoa đều nhích lên 2 đến 3 lần.
Sáng ngày 5 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tưng bừng khai mạc hội thi giai điệu tuổi hồng thành phố Thái Nguyên lần thứ 14 năm 2019 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2019. Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 36 trường trung học cơ sở và 41 trường tiểu học trên địa bàn. Mỗi đơn vị trường học tham gia 3 tiết mục, thời lượng mỗi tiết mục không quá 5 phút, gồm các thể loại đơn ca, múa độc lập, tốp ca hoặc tốp ca có phụ họa múa. Chủ đề xuyên suốt của hội thi năm nay gắn với khát vọng tương lai về một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho nhân loại, đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng. Bên cạnh đó, các đoàn tham gia hội thi cũng có thể lựa chọn thêm các nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, thầy cô và mái trường. Đây là hội thi truyền thống của ngành giáo dục dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức 2 năm một lần, nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các hạt nhân văn nghệ có năng khiếu để rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn cho các phong trào của cơ sở, của ngành và lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh vào tháng 4 tới đây.
Thưa quý vị và các bạn, chất lượng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phụ thuộc rất nhiều vào công tác điều tra ghi phiếu tại các địa bàn mà các điều tra viên chính là những người sẽ thực hiện công việc đó. Vì thế, khâu tuyển chọn điều tra viên tổ trưởng luôn là khâu quan trọng quyết định đến kết quả của cuộc tổng điều tra thống kê nói chung và tổng điều tra dân số và nhà ở nói riêng. Bài viết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đề cao trách nhiệm của điều tra viên của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Điều tra viên trong Cục Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là người trực tiếp đến từng hộ, gặp chủ hộ hoặc người đại diện của hộ để phỏng vấn và ghi phiếu về các nhân khẩu thực tế, thường trú tại hộ, tình hình dân cư trong 5 năm gần nhất, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân, đồng thời thu thập thông tin về loại nhà ở của hộ, diện tích nhà ở và năm đưa vào sử dụng của ngôi nhà. Ngoài ra, địa bàn điều tra mẫu chuyên sâu còn điều tra thêm về khuyết tật của dân cư, thực trạng việc làm và thất nghiệp trong dân cư, lịch sử sinh đẻ của phụ nữ từ 10 đến 49 tuổi, nhiên liệu, năng lượng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, nguồn nước ăn chính, các trang thiết bị đồ dùng của hộ. Đội ngũ cán bộ điều tra mà trước hết là điều tra viên là người trực tiếp quyết định mức độ chính xác của từng câu trả lời ghi trong phiếu điều tra. Để làm tốt nhiệm vụ đó, điều tra viên phải nắm vững phạm vi trách nhiệm của mình, cụ thể hóa các vấn đề nghiệp vụ và phương pháp điều tra, tiếp nhận đầy đủ các tài liệu, phương tiện điều tra từ tổ trưởng, như sơ đồ nền, bảng kê hộ, sổ tay điều tra viên, cặp đựng tài liệu điều tra, bút bi, vở nháp, thẻ điều tra viên. Kiểm tra danh sách các địa bàn điều tra và các hộ được phân công thu thập thông tin để thực hiện phiếu điều tra điện tử, CAPI, nhận bàn giao địa bàn điều tra từ tổ trưởng điều tra trên cả giấy, sơ đồ, bảng kê và trên thực địa. Ông Nguyễn Viết Văn, trưởng phòng thanh tra Cục Thống kê tỉnh chia sẻ những khó khăn trong công tác thu thập thông tin mà các điều tra viên phải thực hiện đầy đủ các bước mới đảm bảo tính chính xác. Các điều tra viên phải kiểm tra, đối chiếu toàn bộ các ngôi nhà, kể cả có người ở và không có người ở, có trong địa bàn và bảng kê hộ. Phát hiện những ngôi nhà có người ở, những hộ và những nhân khẩu thực tế thường trú trong phạm vi địa bàn mình phụ trách bị bỏ sót hoặc mới chuyển đến để bổ sung, hiệu chỉnh bảng kê. Lên lịch cụ thể cho ngày điều tra đầu tiên và những ngày tiếp theo nhằm tránh phải trở lại hộ nhiều lần. Phát hiện những hộ có thể đi vắng trong suốt thời gian điều tra để có kế hoạch điều tra phù hợp. Trong giai đoạn điều tra cần nắm chắc và thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp, xác định đầy đủ số hộ thuộc địa bàn mình phụ trách. Việc phỏng vấn, ghi thông tin phải tuân thủ đúng những quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, bảo đảm không điều tra trùng hoặc bỏ sót một đối tượng điều tra nào, cũng như không ghi thừa hay bỏ sót một mục nào trên phiếu. Điều tra theo đúng tiến độ quy định, ngày đầu điều tra không quá chậm, được đến đâu, chắc đến đó. Các ngày sau tốc độ tăng dần để hoàn thành điều tra toàn bộ đối tượng điều tra của địa bàn vào ngày cuối cùng theo kế hoạch 25 tháng 4 năm 2019. Một trong những yêu cầu của Ban chỉ đạo là trong thời gian thực thi nhiệm vụ của mình, điều tra viên phải chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành của tổ trưởng, những ý kiến đóng góp của giám sát viên các cấp, giữ gìn và bảo mật các tài liệu điều tra khác an toàn, đồng thời không được tiết lộ các thông tin ghi trên phiếu cho người khác biết. Chính vì vậy, về khâu kỹ thuật của Cục Tổng điều tra dân số và nhà ở này rất đề cao vai trò, trách nhiệm của các điều tra viên.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 3 này, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các công trình phần việc thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, hướng về cộng đồng trên nhiều mặt trận khác nhau, nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tình nguyện vì cộng đồng.
Để thực hiện tháng thanh niên năm 2019 được hiệu quả, ngay từ cuối tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng thanh niên và triển khai tới các cơ sở đoàn trực thuộc. Trên cơ sở kế hoạch chung, các cơ sở đoàn trực thuộc dựa vào điều kiện thực tế của địa phương và đơn vị mình xây dựng các kế hoạch chi tiết với nhiều hoạt động thiết thực. Với chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, tháng thanh niên năm 2019 là dịp để đoàn viên thanh niên tập trung nguồn lực triển khai các hoạt động chung tay xây dựng đô thị văn minh, thực hiện cải cách hành chính bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể thiết thực, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn xã hội. Trao đổi với chúng tôi, chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết.
Với chủ đề là tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì trong tháng 3 thì Thành đoàn Thái Nguyên triển khai và tập trung vào các hoạt động trong đó chủ đạo theo cái chủ đề công tác của tháng là tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng 9 chỉ tiêu cơ bản, thì xây dựng 2 công trình thanh niên cấp thành phố và 32 công trình thanh niên cấp cơ sở, và vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 100 ý tưởng sáng kiến, hoặc tư vấn cho 450 đoàn viên thanh niên và dự kiến sẽ giới thiệu việc làm cho 100 đoàn viên thanh niên, trồng mới được 35.000 cây xanh, sửa chữa xây mới được 2 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân, và hiến 100 đơn vị máu, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 100 thanh niên nông thôn, sửa chữa và xây mới một ngôi nhà tình bạn. Bên cạnh những chỉ tiêu cơ bản thì cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ vào chỉ tiêu của cấp thành phố để xây dựng những chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm của địa phương đơn vị để triển khai thực hiện tốt kế hoạch trong tháng thanh niên.
Để có những hoạt động hiệu quả thiết thực nhất, thành đoàn đã thực hiện nhiều kế hoạch dài hơi và liên tục, như tổ chức đoàn viên tham gia giải quyết thủ tục hành chính vào các ngày thứ bảy hàng tuần trong tháng. Qua đó đã giúp cho hàng nghìn lượt người dân giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, thực hiện ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường và bóc rỡ quảng cáo giao vặt, vận động kinh phí để xây dựng nhà tình bạn và ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đoàn viên, đội viên nghèo, v.v. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết thêm, để thu hút đoàn viên và các cơ sở đoàn tham gia nhiệt tình, ý nghĩa thiết thực, thành đoàn đã căn cứ vào chỉ tiêu cơ bản để phân bổ cho các cơ sở đoàn trực thuộc.
Để mà các cơ sở đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia tích cực các hoạt động tháng thanh niên năm 2019 thì thành đoàn Thái Nguyên cũng đã họp và triển khai văn bản chỉ đạo đến các cơ sở đoàn trực thuộc, qua đó thì cũng đã căn cứ vào chỉ tiêu cơ bản thì cũng đã phân bổ các cái chỉ tiêu cụ thể cho từng khối để thực hiện. Ví dụ như khối phường xã cũng sẽ thực hiện 32 công trình thanh niên, ví dụ như là xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, tập trung vào giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân vào cái thứ bảy và đồng loạt ra quân các ngày chủ nhật tình nguyện để bóc rỡ biển quảng cáo, biển giao vặt. Bên cạnh những cái hoạt động mà các cơ sở mà tham gia tổ chức ở địa phương đơn vị thì các đơn vị còn sẽ phải tích cực tham gia cái hoạt động chung của các thành phố triển khai.
Ngoài ra, trong tháng thanh niên năm 2019, thành đoàn tiếp tục phối hợp với các nhà trường và các đơn vị chức năng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hướng nghiệp cho học sinh, các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, triển khai các hoạt động thắp sáng niềm tin, tổ chức các đội bác sĩ, thầy thuốc tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, tri ân các gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Đoàn phường Hoàng Văn Thụ là một trong nhiều cơ sở đoàn đã và đang thực hiện nhiều phần việc thanh niên hiệu quả. Ngay từ những ngày đầu tháng 3 này, đoàn phường đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 100 đối tượng chính sách trên địa bàn phường, phối hợp với cụm đoàn thanh niên các phường trung tâm thành phố tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Linh Sơn, tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên trên địa bàn phường trong việc tham gia các hoạt động, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chia sẻ với chúng tôi, chị Bùi Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ nói, thực hiện tháng thanh niên năm nay, đoàn phường đã chú trọng đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ.
Trong tháng thanh niên năm 2019 thì đoàn phường Hoàng Văn Thụ tổ chức rất là nhiều hoạt động. Đối với cái chủ đề tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chúng tôi có tiến hành rà soát các địa điểm, các khu vui chơi, các điểm sinh hoạt cho thiếu nhi ở trên địa bàn phường và có phát động trong sâu rộng đông đảo đoàn viên thanh niên để tổ chức triển khai thực hiện cái công trình thanh niên phường Hoàng Văn Thụ năm 2019. Đấy cũng là một điểm nhấn ở trong tháng thanh niên năm nay. Phường Hoàng Văn Thụ có 14 nhà văn hóa, tuy nhiên thì cái điểm vui chơi này thì tại các nhà văn hóa thì chưa có nhiều. Đối với công trình thanh niên của phường năm nay thì chúng tôi thực hiện một cái điểm vui chơi cho thiếu nhi tại nhà văn hóa của một tổ dân phố. Cái khu vui chơi này thì góp phần giúp cho cái hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho cái lứa tuổi thanh thiếu nhi ở trên địa bàn tổ.
Hoạt động tháng thanh niên năm nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được diễn ra đồng loạt. Nhiều công trình, hoạt động an sinh xã hội, thiết thực, ý nghĩa, phục vụ nhân dân được đoàn viên thanh niên hăng hái thực hiện. Qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên của thành phố thể hiện được ý thức và trách nhiệm của mình trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh thanh niên thành phố với màu áo xanh tình nguyện trong mắt người dân thành phố thép. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. về việc thực hiện mức giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ kỳ thu tiền nước tháng 2 năm 2019. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 385 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và mức thu dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 08 QĐ-CT-CPNS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc quy định giá bán nước sạch đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện hướng dẫn số 553 STC-QLG-CS ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc thực hiện giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên theo quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo thực hiện giá bán nước sạch từ kỳ thu tiền nước sạch tháng 2 năm 2019 như sau. 1. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân. Từ 1 đến 10 mét khối một hộ một tháng, mức giá 8.400 đồng một mét khối. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng, 10.500 đồng trên một mét khối. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng, 12.700 đồng một mét khối. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, 15.700 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Mục đích công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, 14.000 đồng một mét khối. Nước bán cho các doanh nghiệp trong Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc, 12.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, 18.000 đồng một mét khối. Nước sạch bán buôn cho nông thôn, 4.800 đồng một mét khối. Đối tượng ngoài địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 13.000 đồng một mét khối. 2. Giá bán nước sạch cho khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.300 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, mức giá 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, 15.000 đồng một mét khối. 3. Giá bán nước sạch cho khu vực xã Phú Thượng, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, mức giá 8.200 đồng một mét khối. Cơ quan hành chính sự nghiệp công cộng, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho sản xuất vật chất tại các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, 14.000 đồng một mét khối. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 15.000 đồng một mét khối. Các mức giá tại mục 1, mục 2, mục 3 ở trên là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 4. Thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. Khu vực thành phố Thái Nguyên thực hiện thu nộp dịch vụ thoát nước với mức giá 1.500 đồng trên 1 mét khối nước sạch tiêu thụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận thực hiện thu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt với mức 10% trên giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, các đơn vị sản xuất vật chất phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế xã hội như khu vực thị trấn Hồng Sơn và vùng lân cận thuộc huyện Đại Từ, khu vực thị trấn Đu và các vùng lân cận thuộc huyện Phú Lương, khu vực thị trấn Đình Cả và vùng lân cận thuộc huyện Võ Nhai, khu vực thị trấn Trại Cao và vùng lân cận thuộc huyện Đồng Hỷ. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trân trọng thông báo. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và có lúc có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm và sáng có mưa và có lúc có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Để đánh dấu chặng đường 31 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2019, Agribank thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình Sinh nhật rộn ràng, ngập ngàn quà tặng. Theo đó, trong thời gian thực hiện khuyến mại, tất cả khách hàng cá nhân đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán lần đầu tại Agribank và sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank thành phố để thực hiện một số dịch vụ như chuyển tiền đi trong nước, thanh toán hóa đơn, mobile banking, internet banking, dịch vụ thẻ sẽ được tặng tiền vào tài khoản hoặc tham gia hai đợt quay số may mắn và có cơ hội sở hữu những sản phẩm có giá trị gồm xe máy Piaggio Fly, TV Sony 4K 43 inch, đồng hồ Apple Watch. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 1 tỷ đồng. Hãy đến Agribank thành phố ngay hôm nay để có cơ hội mang may mắn về cho mình. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.